về việc xuất bản cuốn nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Kính gửi nhà xuất bản Thanh Niên. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc sinh ngày 14 tháng 10 năm 1952, là sinh viên trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, tham gia quân đội từ ngày 6 tháng 9 năm 1971, hy sinh tại chiến trường Quảng Trị ngày 30 tháng 4 năm 1972, lúc đó chưa đầy 20 tuổi. Cuộc đời tuy không dài, nhưng đã để lại nhiều tiếc thương cho gia đình, cho đồng đội, bạn bè và đất nước về một con người trung khiếu, học giỏi, cuộc sống giản dị, chân thực, luôn với ý thức phấn đấu để cống hiến thật nhiều cho Tổ quốc và nhân dân. Mặc dù chỉ có 10 tháng tuổi quân, nhưng dọc đường hành quân ra trận, khắc phục biết bao gian khổ, hy sinh, Thạc vẫn làm tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ, vừa tích cực ghi chép những sự kiện, những cảm nghĩ về đời, về người trong những năm tháng hào hùng của cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước, đang trong giai đoạn ác liệt, tiến đến thắng lợi hoàn toàn. Ngoài 16 tập thơ và một số ghi chép bị thất lạc ngoài mặt trận khi hy sinh, Thạc còn để lại 240 trang nhật ký, chuyện đời và hàng trăm bức thư. Thạc không muốn ai đọc những ghi chép của Thạc khi còn sống, nhưng nếu không trở lại, Thạc mong ai sẽ thay mình viết tiếp những dòng sau này. Chỉ ao ước rằng, ngày mai, những trang giấy còn lại đằng sau toàn là những dòng vui vẻ và đông đúc. Chiến tranh đến nay đã lùi xa 30 năm. Sau khi gia đình đọc lại những ghi chép này, đặc biệt là cuốn nhật ký, thì thấy rất đáng quý. Nó có thể góp phần phản ánh cuộc chiến đấu anh hùng của nhân dân ta, đồng thời phản ánh một thế hệ thanh niên giác ngộ lý tưởng cách mạng của Đảng, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, gia đình chúng tôi mong muốn nhà xuất bản Thanh Niên nghiên cứu cho xuất bản cuốn nhật ký này, góp phần để bạn đọc, đặc biệt là bạn đọc trẻ, có thể tự hào về một thế hệ thanh niên đi trước mà vững bước hướng tới tương lai. Đó cũng là tâm nguyện mà liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc hằng ấp ủ mà chưa thể thực hiện được. Xin chân thành cảm ơn nhà xuất bản. Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2005. Thay mặt gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, anh ruột Nguyễn Văn Thục. Tháng 10 năm 1971. Nhiều lúc mình cũng không ngờ nổi rằng mình đã đến đây, không ngờ rằng trên mũ là một ngôi sao, trên cổ áo là quân hàm đỏ. Cuộc đời bộ đội đến với mình tự nhiên quá, bình thản quá và cũng đột ngột quá. Thế là thế nào? Cách đây ít lâu mình còn là sinh viên, bây giờ thì xa vời lắm rồi, những ngày cắp sách lên giảng đường, nghe thầy đường, thầy đạo. Không biết bao giờ mình sẽ trở lại những ngày như thế, hay chẳng còn bao giờ nữa. Có thể lắm, mình đã lớn rồi, học bao lâu mà đã làm được gì đâu, đã sống được gì đâu, chỉ còm cõi vì trang sách, kề xác đi vì mộng mị hão huyền. 28 ngày trong quân ngũ, mình hiểu được nhiều điều có ích, sống được nhiều ngày có ý nghĩa. Dọc đường hành quân, có dịp xem lại lòng mình, xoát lại lòng mình. Mình bắt đầu sống có trách nhiệm từ đâu, từ lúc nào? Có lẽ từ ngày 9 tháng 3 năm 1971. Tháng 3 của khoa nhãn ban trưa, của khoa xấu và khoa bàng lang nước. Những người bạn thân yêu của mình đã lần lượt đi học xa hết cả rồi. Mỗi người một phương, các bạn đã đi lên phương Bắc, còn mình sẽ đi về phương Nam. Đêm Hà Bắc thật thanh bình, thèm quá. Nghe một tiếng thì thào của cánh gió trên đồi Bạch Đàn. Mình đã sống trên 20 ngày bên hồ cá In Xuyên, In Sở. Ở đó có những đường cây đẹp tuyệt. Mình đã chụp tấm ảnh bộ đội đầu tiên dưới một gốc dừa, sau lưng là hồ cá. Hoàng hôn thong thả thay màu nước. Và ngôi sao hôm trầm tư, kiêu hãnh đã mọc trên trời. Cuộc đời bộ đội đâu dễ dàng như thế. Mình đã khóc, nước mắt giàn giụa khi các bạn tiễn mình đi, khi buổi lễ kết thúc, khi bài quốc ca rung bầu không khí trong lành trên trường tổng hợp. Bản nhạc này đây, bao lần mình đã nghe, đã cúi đầu suy nghĩ, nhưng hôm nay mới thực hiểu, thực cảm một điều giản dị, bài quốc ca của ta, của ta. Khóc, không phải vì hèn yếu, không phải vì buồn bã, mà vì xúc động, vì buổi chia tay này thiêng liêng quá. Những người bạn thân yêu nhất của mình không thể tiễn mình đi được. Và bàn tay ấy, và đôi mắt ấy, giọng nói ấy, lên xe rồi, xe nổ máy, xe Việt Nam sản xuất, tiếng động cơ như tiếng tim mình vậy. Nghẹn thắt vì một cảm giác khó tả, mình ngước nhìn lần cuối cùng cánh cửa sổ, nơi hàng ngày mình bỏ ra, nhìn xuống lòng đường. Khoảng trời nhỏ của riêng mình đó, một hôm nào, những hôm nào mình mong chờ nhìn thấy bạn của mình đạp xe qua, để mình gọi, bây giờ là chia tay, xe lăn bánh, êm du, xe đi êm, mà bọn mình xô vào nhau, chen nhau thò tay ra cửa. Ngoài kia là những khuôn mặt gần gũi, tuy có người chẳng bao giờ mình trò chuyện, chẳng bao giờ mình nghĩ rằng có họ sống trên đời. Ở đâu, khuôn mặt thân yêu ấy, bạn đi, mình không gặp được. Đêm 26 tháng 7, chỉ là những gương mặt xa lạ, đầy vẻ háo hức và tự mãn, rối loạn và thoảng một thứ mùi khó chịu. Mình không dám đứng lâu và đành chịu giữ một nỗi ân hận dày vò. Mình đi. Khi bạn đang bước vào năm học mới, bước lên giảng đường, bạn có nhớ tới mình không? Đừng, hãy để tâm hồn trọn vẹn thanh thản mà đón một mùa xuân của lọc mình. Trang đầu của cuộc đời sinh viên, đừng để rơi một giọt mực, đừng để loang lộ một vết ố vàng. Xe ơi, lao nhanh hơn cho ta chóng tới gia đình lớn, nơi ta gửi gắm cả thời thanh xuân của mình. Hơn cả khi trên tay phập phồng tờ quyết định, vui sướng, tự hào, cảm động làm sao khi trên người ta là bộ quân phục xanh màu lá. Anh sinh viên quen màu trắng áo của cánh cỏ, quen màu xanh da trời tháng nắng. Mình chút bỏ không thương tiếc và chiều mến khoác lên mình màu xanh ấy, màu xanh của núi đồi và thảo nguyên, của ước mơ và hy vọng, màu xanh bất diệt của sự sống. Trên mũ là ngôi sao, ta lặng ngắm ngôi sao như hồi nào ta chỉ cho bạn. Kia là sao hôm yêu dấu, nhưng khác hơn một chút, bây giờ ta đọc trong ngôi sao ấy ánh lửa cầu vồng của trận công đồn, màu đỏ của lửa, của máu. Ta như thấy trong màu kỳ diệu ấy có cả hồng cầu của trái tim ta. Ai ra đi cũng với lòng say lý tưởng và nhẹ nhẹ bên trong là chút ước mơ. Buổi cát đầu tiên là đêm trăng sáng, là bài thơ, là một trang nhật ký. Sung sướng và hãnh diện biết bao, ơi xóm làng yêu quý, ngủ yên, có anh bộ đội thức canh trời. Những mái nhà nghiêng như mí mắt thân thương, nhắm ngủ ngon lành. Ta bước nhẹ, lâng lâng một mùi hương quen thuộc. Bưởi đã cuối mùa, ổi đã cuối mùa. Cây lá đang rột nhựa để trổ ra một mùa quả chín. Đồng đội đọc cho ta nghe những vần thơ trong trẻo. Kệ Trường Sơn đưa ta lên đường đánh Mỹ, nồi cơm thạch xanh xưa là chuyện ước mơ, nay là lòng dân với người chiến sĩ. Ta đã đọc ở đây những cái tên lần đầu ta đọc, lần đầu ta biết. Cái tên ấy, những cái tên ấy là một nốt son điềm tĩnh, nốt la nhí nhảnh, là bảy cung bậc của bản đại hợp xướng mà dân tộc ta đang cất lên tiếng hát. Bộ đội đi rồi, chỉ khổ dân lại nhớ mãi thôi. Ai đã nói với mình điều ấy khi trời đang rạng sáng, 9 giờ 30 phút phải vào màn. Nhưng ta thức chọn một đêm với bốn bề đang rạng sáng. Mặt trời mọc và em bé đã ríu rít ở hàng ô rô xén gọn. Một tiếng võng kêu, một vệt nắng kẻ ở ngoài hiên, một con nhện sang tơ trên cành ổi. Có gì khác với nơi ta ở, nơi ta gửi gắm tuổi thơ? Sông Tô Lịch đen ngòm, chảy rụt rè trong thành phố, tới đâu vẫn rụt rè như cây trinh nữ. Mắc cỡ gì mà khép cánh ư em? Ta đã bao lần đi bên sông Tô Lịch, trước kia ta khó chịu vì mùi bùn oi nồng. Ta đã mấy lần hành quân bên sông Tô Lịch, ta yêu sông vì bọt tăm sủi, vì mùa xanh non, tươi trẻ có cung phun đắp của dòng sông. Có phải lòng sông đã quên mình nhơ bẩn, đã chịu lòng mình mang mùi vị ấy để đem cho đời những cọng rau muống tươi kỳ lạ, để đem màu hồng tươi cho thành phố? Sông Tô ơi, mai trở về, ta khơi lại dòng sông, cho tuổi thơ vẫy vùng, cho con thuyền anh chở em đi, đi vòng quanh thành phố. Hôm nay, đi bên sông, dưới cái nắng chang chang, trên vai là ba lô con cóc của Trường Sơn. Không thể nói là nhẹ được. Quai đeo thiếp vào vai, ép lồng ngực lại, đau và bỏng sát, khó thở. Đè lên hông, ép vào lưng, ướt đầm đìa là mồ hôi ta đấy. Ta đặt ba lô và cười luôn được. Ừ, cuộc đời ta là thế. Phải cười và phải vui. Bài hát ta yêu là Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Con đường cánh gạo không có múi, nhưng không phải là nhẹ nhõm. Vai sinh viên, mặc dù tâm hồn luôn bay bổng, nhưng nên thơ hơn cả những vần thơ là cái nghiến điếng người trên vai, là cái nóng bàng hoàng dữ dội. Yên Sở ơi, ta yêu Yên Sở như làng quê ta vậy, nơi trú quân đầu tiên của đời ta, nơi ta gọi bạn của mình là đồng chí, nơi con thơ gọi ta là chú bộ đội, và những cô gái làng gọi ta chào các anh bộ đội. Em đừng cười anh vì bộ quân phục thùng thình. Mẹ ta nghèo, sau cháu nuôi ta, đau khổ 4.000 năm, chất chiêu từng hạt gạo nuôi ta. Để bây giờ ta lớn lên, phải to ra cho kịp tầm cao của lịch sử. Cánh tay này sẽ bóp nghẹt cổ quân thù. Đêm đầy sao, chi chít những sao, như lòng mẹ, như lòng em đứng ở bên đường. Hồ nước trong kỳ lạ, sao mẹ kể, những cái hồ ấy là nước mắt, đau khổ 1.000 năm, những tròng mắt nào đã đầm đìa để tích tụ thành hồ, mà hôm nay đời vui như thế. Con cá dưới hồ cũng quẫy, cũng đấp ánh trăng và chào anh bộ đội. Cá, cá ơi, đừng cười anh nhé, đừng kể cho những cô gái trong làng. Chuyện bọn anh sợ đìa. Khi các cô ngồi bên bờ này nhắc đến các anh, quên làm sao vườn nhãn tùm nơi ngày đầu ta ngồi yên nghe giảng bài chính trị. Đầm ấm quá thôi, trên là cây lá xanh xanh, lấp lánh ngôi sao trên mũ, lung linh những vì sao trên cổ áo, đỏ như lửa là quân hàm, bùng cháy những ngọn đuốc là trái tim ta. Ê a, ê a là lời em thơ tập đọc. Cô gái nào mà sáng thanh thanh giống người ấy thế? Kỷ niệm lắng sâu theo ta vào trận đánh. Nhưng hôm nay sao khỏi bồi hồi, nồi nước mẹ đun sao thơm kỳ lạ. Có phải đắng cay cả một đời nên bát nước mẹ đưa ngọt ngào đến thế? Chia tay với con mà mẹ vẫn cười âu yếm. Hành quân từ 5 giờ chiều đến 9 giờ đêm, đẹp lắm. Trăng đầu tháng còn đỏ quạch, cứ gợi cho ta nhớ một cánh buồm. Đấy, cánh buồm đỏ thắm, đựng đầy gió, gió cuốn những ngôi sao đêm, ùa vào lòng thuyền và đẩy thuyền trôi trong tâm tưởng. Ngủ bên bờ một dòng sông, có những đường dừa thật đẹp. Trời trong quá, dây điện trăng như những dòng kẻ của một trang vở học trò. Đừng bấm đèn trêu họ, cứ để họ nói chuyện với nhau. Anh con trai sắp xa người bạn của mình, cô ta lại về trường học tiếp. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là còi tàu, là chuyển bánh. Anh dặn gì cô ấy, có lẽ chẳng dặn gì đâu, và chỉ mỉm cười. Cậu nào đã cất tiếng hò, tiếng ai như tiếng chuông vàng, tiếng ai như tiếng cô nàng của anh. Còn tiếng này thì đúng là giọng anh Châu rồi, anh Mộng Châu. Anh yêu em lắm em ơi, nhưng anh chẳng dám ngỏ lời với em. Lính khoái cười khúc khích, những vì sao dưới sông cũng va vào nhau, những cành dừa cũng nắm tay nhau tinh nghịch bay qua bầu trời thanh bình, tiếng động cơ như say lúa. Đêm đẹp vô cùng, ta lắng nghe đất thở. Anh bạn nằm bên giỏ đèn pin tìm gì? Có phải anh tìm con dế đang cần cù dạo bản nhạc đêm của Brisbane? Không cưỡng nổi, ta lấy giấy và viết thư cho như anh. Mười hai giờ đêm, 28 tháng 9 năm 1971. Như anh có thích đọc những dòng này hay không? Thạc viết cho Như anh khi đang nằm trên bờ một con sông. Sông đẹp lắm. Đêm rất khuya, vành trăng đỏ quạch sắp lặn xuống chân trời. Thank you. đồng đội của Thạc, người thì đang ngủ, người đang nói chuyện. Dưới cuốn sách mà Thạc kê, có hai lá thư sắp gửi cho Như Anh. Sương ướt đẫm vải nhựa, không một ngọn đèn, chỉ những vì sao soi cho Thạc viết những dọc này. Bắt đầu cuộc đời bộ đội là thế này đây. Tối quá, nhưng cứ viết, Thạc thích thế. Rồi đây, sẽ có nhiều lúc Thạc viết thế này, chắc xấu như ma lem. Hành quân đây, chào Như Anh nhé, thật tiếc. Đến ga rồi, ga ven điền, nhưng nào có tàu, mệt quá lại phải gánh nồi quân dụng. Chẳng chịu được nữa, mình ngồi bệt xuống đất, dựa vào ba lô mà ngủ, suyệt. Nói xấu các o văn công chứ, thật đúng với câu má văn công mông bộ đội. Những chuyến tàu đêm chạy từ Hà Nội đến, cánh cửa, ô cửa đầy thương nhớ. Tàu phì ra những cuộn khói, những đám mây nhân tạo. Mặc kệ, tớ còn ngủ, đợi một chuyến đi xa. Sau cùng thì cũng xếp được ba lô lên tàu. Tàu Trung Quốc khá rộng, mình chẳng có chỗ đứng, đành đứng trước chỗ đi dài. Thật bất tiện, nhưng chẳng sao hết. Đêm âm u quá, cái đầu vắng lặng, chỉ nghe tiếng gió, tiếng con tàu thở phì phì. Kia rồi, là Hà Nội, là phố Nguyễn Du lấp lánh sau bức tường của các hàng cỏ. Thôi, chào Hà Nội, 3 hoặc 4 tháng sau, ta lại về, ta lại hành khương trên các đường phố vắng gắn bó với cuộc đời ta. Sông Hồng ban đêm, mùa nước, cầu phao dập dềnh, ta nhận ra cầu vì ánh điện. Những con mắt chói ngời kia bảo ta, đó là bờ. Chao ôi dòng sông Angara, xa xôi chảy qua thành Irkut. Đêm nào có giống đêm nay, ta như gặp lại khuôn mặt thân yêu ấy. Gió đừng thổi mà mái tóc lại bay rối, lại phải lấy lược chải hoài. Gió đừng thổi, hơi lành lạnh đấy, mà áo thì mỏng, về nhà lại ốm. Bắt đầu xuất hiện bạch đàn, dọc theo đường tàu chạy. Cái bạch đàn ta yêu ta quý, cái bạch đàn chép lại cho ta một thời thơ ấu đầy chất thơ và say nồng mùi cỏ mật. Bạch đàn ơi, chạy theo anh nhé, chạy theo tàu của anh và sống mãi với anh. Khi nào anh nằm xuống, bạch đàn hãy rủ lá, run rẩy và ru cho anh ngủ. Cái bạch đàn cứ cao lớn với đời, cứ hát cho đời bài ca về thầy giáo Duchenne và cô học trò giỏi Antunai, bài ca về cây phong lá đỏ. Mặt trời mọc rồi, các ô cửa của toa tàu xanh màu quân phục. Em nhỏ trên đồi đi học. Đấy ư, mà sao khăn quàng bay và bàn tay nhỏ cứ vẫy các anh? Ta bỗng nhớ một đoạn thơ Tố Hữu. Các em ơi, đã học chưa? Các anh dựng cho em trường mới nữa. Chúng nó chẳng còn mong rội lửa, trường của em đứng giữa đồi quang. Tiếng các em thánh thót quanh làng. Ta đã đi qua vùng đồi trung du của Bắc Thái, dấu vết của chiến tranh, của đụt lội còn hằn rõ ở đây. Ta đã nghĩ gì khi nhìn vào lặng người bên hố bom thủ đào sâu gần khu gang thép? Mẹ ơi, ở đây con đã hiểu chiều sâu của đất. Cuộc sống thanh bình chỉ cho ta giá trị chiều rộng, chiều dài của mảnh sân con thường đùa nghịch. Của mảnh vườn tháng 10, mía đang ngọt dần lên ngọn. Của ngôi nhà ấm cúng con ngồi viết bài thơ ca ngợi đất. Chưa biết rằng, đất có chiều sâu mà hôm nay viết bom thủ đã khơi dậy cho con. Ga Lương Sơn, hay ga gì đó, xuống tàu và vào bãi cỏ rộng nghì. Khoảng 9 giờ rồi, cỏ may, cô gái nào xưa níu bước chân chàng trai trẻ, nay gài vào quần các anh bộ đội. Cô muốn thiêu gì lưu niệm? Đêm nay, bên bếp lửa nơi trú quân, nhặt cỏ may và chắc có anh chàng mơ mộng lại nghĩ hoài một người bạn gái, giỏi nghề may vá. Em khâu gì vào chiếc áo của anh? Và cả cây mắc cỡ, cô gái nghi thơ khẽ chạm vào là nép mình xấu hổ. Các anh lính trẻ lại cứ chiêu hoài. Chuyển tàu, lính xô nhau lên chiếm chỗ gần cửa sổ. Ừ, thế mà Vũ Đình Minh lại viết, người bốn phương nhìn nhau qua ánh mắt, một chỗ ngồi cũng nhường nhịn cho nhau. Tớ khoái không để đâu cho hết, vì được ngồi bên cửa sổ, tàu chạy rồi, gió thúc vào mắt lạnh. Từ đây rừng rậm rạp hơn, đồi kề ngay đường tàu chạy, người kiếm củi trên đồi cứ vẫy.